SBS Việt ngữ.
Kim Phụng mến chào quý thính giả đang theo dõi tạp chí Sức khỏe là vàng, chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, bệnh cúm không chừa một ai và cũng không nhất thiết là phải xảy ra trong một mùa nhất định nào đó trong năm. Siêu vi cúm có mặt mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống này. Tuy nhiên, vào mùa đông sắp tới trên đất Úc cũng là lúc mà chính phủ Úc khuyến khích người dân nên chủng ngừa cúm hàng năm. Kim Phụng xin được đề cập đến căn bệnh này qua chủ đề tìm hiểu về cúm và chủng ngừa cúm năm 2019. Nhưng trước tiên như thường lệ sẽ là phần cập nhật các tin tức liên quan tới vấn đề sức khỏe. Trước tiên sẽ là tin liên quan tới việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch nhờ vào công dụng thần kỳ của trái việt quất. Theo một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã phát hiện nếu như quý vị ăn 200 gram trái việt quất hay còn gọi là blueberries mỗi ngày trong vòng một tháng sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm bệnh cao huyết áp. Công dụng của loại quả này ngang với việc uống thuốc cao huyết áp cho bác sĩ kê toa. Có nghĩa là thay vì phải uống thuốc kê toa mỗi ngày, ăn blueberries là một giải pháp thay thế rất là hữu hiệu. Và công dụng này là nhờ vào một thành phần khiến cho quả này có màu xanh đậm, được gọi là chất anthocyanin, là hợp chất màu hữu cơ tan trong nước, không gây độc hại và đóng vai trò quan trọng trong việc phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt, ung thư, tim phổi, chống lão hóa và bệnh xơ cứng động mạch vành. Tiếp theo là tin liên quan tới việc 5 loại thực phẩm tốt nhất cho sự phát triển trí não của trẻ. Việc phát triển trí não đặc biệt quan trọng ở những năm đầu đời của trẻ em, ảnh hưởng đến khả năng tập trung cao độ trong lớp học và là nền tảng cho việc phát triển trí thông minh ở trẻ sau này. 5 loại thực phẩm sau đây, tuy không phải là tất cả nhưng đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là những loại thực phẩm quan trọng trong sự phát triển trí não ở trẻ em. Thứ nhất là trứng. Trí não trẻ em được phát triển ở một mức độ đáng kinh ngạc, đặc biệt là vào những năm đầu đời. Giai đoạn này, chúng ta cần bổ sung cho các em choline, một vitamin cực kỳ quan trọng đóng vai trò thúc đẩy sự sinh sản các tế bào có chức năng học hỏi và ghi nhớ của trẻ. Lòng đỏ trứng gà rất giàu choline sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của trẻ đến năm 8 tuổi. Ngoài ra, trứng cũng chứa nhiều protein, sắt, vitamin B và vitamin A, tất cả đều rất quan trọng cho sự tăng trưởng, phục hồi và phát triển tế bào. Do đó, cha mẹ cần khuyến khích trẻ ăn trứng thường xuyên, trừ trường hợp trẻ bị dị ứng với trứng. Thứ hai là cá. Các loại cá, đặc biệt là những loại nhiều mỡ như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi và cá trích là nguồn thực phẩm chứa omega 3 dồi dào và có thể ăn mỗi tuần. Omega 3 rất quan trọng cho sự phát triển trí não của trẻ. Các axit béo này còn được chứng minh có thể giúp kiểm soát các vấn đề về hành vi, nhất là khả năng đọc ở trẻ. Thứ ba, các loại ngũ cốc, lúa mạch, bánh mì nguyên hạt. Các loại thực phẩm này chứa đầy carbohydrate, đã cung cấp đủ chất đường và năng lượng cho trí não. Chúng cũng chứa nhiều vitamin B, giúp nuôi dưỡng một hệ thống thần kinh khỏe mạnh. Thứ tư là các loại đậu. Đậu có chứa protein và nhiều vitamin cũng như khoáng chất, là loại thực phẩm rất tốt cho trẻ em. Thứ năm là sữa, yogurt và phô mát. Thành phần dinh dưỡng trong sữa, phô mát và da ua bao gồm protein và vitamin B cần thiết cho sự tăng trưởng sợi tế bào não, enzyme, dây dẫn thần kinh rất quan trọng cho não bộ. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức khỏe là vàng. Thưa quý vị, như phần đầu Kim Phụng cũng giới thiệu thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là tìm hiểu về cúm và chủng ngừa cúm năm 2019. Cùng chia sẻ với chúng ta qua đề tài này, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ Eric Trần làm việc ở Campbelltown, Sydney. Dạ, Kim Phụng xin được chào bác sĩ Eric ạ.
Dạ, xin chào Kim Phụng và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì như chúng ta cũng biết thì cúm là một cái loại bệnh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào và lúc nào nó cũng ở trong cái môi trường sống của chúng ta. Vậy thì cái câu đầu tiên mà xin bác sĩ có thể chia sẻ với lại quý thính giả là bác sĩ nói một chút về cái tình hình của bệnh cúm hiện nay được không ạ?
Cảm ơn câu hỏi của Kim Phụng. Trước hết thì trước khi đi sâu vào bệnh cúm thì mình xin mô tả vài nét về lịch sử của cúm. Hầu hết các trận đại dịch được ghi lại trong lịch sử là do siêu vi, trong đó siêu vi cúm là siêu vi phổ biến nhất. Theo cách mô tả của lịch sử thì siêu vi đã xuất hiện trên trái đất cách đây khoảng 3 tỷ năm. Năm nay, năm 2019, đã có trên 17.000 người đã được xác nhận là bị cúm ở Úc. Và cơ quan y tế tiểu bang Victoria, Vic Health đã mô tả sự kiện này là một trong những dịch cúm mùa hè quy mô nhất, nghiêm trọng nhất ở tiểu bang Victoria. sự kiện này cũng trùng hợp với việc Tổ chức Y tế Thế giới vừa mới công bố 10 mối đe dọa sức khỏe toàn cầu trong năm 2019. Trong danh sách này thì đại dịch cúm toàn cầu đứng hàng thứ ba. Và cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới thì họ ước đoán rằng có khoảng cứ mỗi năm có khoảng 1 tỷ người bị nhiễm cúm, và cúm đã gây tử vong cho khoảng 650.000 người mỗi năm.
Dạ, như vậy xem ra là cúm là một trong những cái mối nguy rất là lớn. Và không chỉ riêng là trong cái thời tiết mà chuyển lạnh trong mùa đông, mà như bác sĩ chia sẻ là bất cứ thời gian nào cũng có thể có cái dịch cúm hoành hành hết. Vậy thì đâu là những cái triệu chứng cũng như là những cái dấu hiệu của bệnh cúm ạ?
Cúm là một bệnh nhiễm trùng siêu vi đường hô hấp. Các triệu chứng của cúm có thể được chia ra làm hai nhóm. Nhóm triệu chứng toàn thân thì gồm có mệt mỏi, sốt cao, đau nhức toàn thân, nhức đầu. Các triệu chứng ở đường hô hấp thì gồm có là giống như hắt hơi, hắt xì, sneezing, chảy mũi, nghẹt mũi, đau cổ họng, ho, đặc biệt là ho khan là ho khô là ho không ra đạm, tiếng Anh gọi là dry cough, là ho không ra đạm. Rồi ở trẻ em thì còn có thêm các triệu chứng ở đường tiêu hóa giống như là ói mửa hay tiêu chảy. Rồi nếu không điều trị, có một số bệnh nhân có thể gặp phải những biến chứng của cúm giống như là viêm xoang, viêm tai giữa, viêm phổi. Ở trẻ em có khi có thể gặp viêm não, sốt co giật là fever convulsion. Và ở một vài bệnh nhân cũng có thể bị tăng cái nguy cơ nhồi máu cơ tim, heart attack và suy tim nữa. Rồi cái thời kỳ ủ bệnh của, ở đây chắc cũng phải nói về thời kỳ ủ bệnh tiếng Anh là incubation period. Thời kỳ ủ bệnh của cúm là từ 1 đến 4 ngày, trung bình là 2 ngày. Thời kỳ ủ bệnh tức là cái khoảng thời gian từ lúc siêu vi cúm xâm nhập cơ thể cho đến khi cơ thể có những triệu chứng đầu tiên. Và người bệnh có thể lây bệnh một ngày trước khi xuất hiện triệu chứng cho đến 1-2 tuần sau đó. Rồi bệnh cúm thì thông thường kéo dài khoảng 7 ngày nếu không có biến chứng.
Như vậy bác sĩ nói là kéo dài đến khoảng 7 ngày nếu không có biến chứng, vậy thì nó có tự hết được không bác sĩ?
Đối với những người khỏe mạnh thì bệnh cúm là có thể tự khỏi. Còn có một số bệnh nhân nếu gặp phải biến chứng như viêm phổi, đôi lúc cần phải được điều trị giống như là phải được kê toa trụ sinh hay là phải nhập viện.
Ở trên đây bác sĩ cũng có chia sẻ là đối với trẻ em thì các cái triệu chứng có thể xảy ra giống như là những cái vấn đề về đường tiêu hóa như là ói mửa và tiêu chảy. Thì đây là một trong những cái dấu hiệu cũng khá là nguy hiểm, và khi mà có những dấu hiệu này xảy ra thì chúng ta nên đưa con của mình tới gặp bác sĩ gia đình, đúng không ạ?
Chính xác là như vậy đó, chuyên phục.
Vậy thì bệnh này nó có lây hay không thưa bác sĩ?
Cúm được lây truyền qua đường hô hấp khi bệnh nhân hắt xì hoặc là ho. Theo sách vở thì mỗi lần ho hay mỗi lần hắt xì là có hàng ngàn giọt li ti được phát tán vào không khí và có thể bay xa đến 2 mét hoặc hơn. Mà mỗi một giọt li ti, Kim Phụng biết không, có thể chứa đến 200 triệu con siêu vi cúm. Và những siêu vi này có thể đáp vào mắt, mũi, miệng hoặc được thẳng vào phổi, và từ đó đó là cái cách mà siêu vi xâm nhập cơ thể và gây ra nhiễm trùng.
Dạ, xem ra thì rất là nguy hiểm, nhất là đặc biệt là khi chúng ta đến những cái nơi mà đông người mà không biết được là ai trong số đó là những người đang nhiễm phải cái vi khuẩn hoặc là siêu vi cúm, đúng không ạ?
Đúng như vậy.
Thưa bác sĩ, Kim Phụng được biết là có rất là nhiều người họ thắc mắc là làm như thế nào để cứ phân biệt được giữa hai cái loại bệnh là bệnh cảm và bệnh cúm, bởi vì dường như là những cái dấu hiệu của nó cũng na ná giống như nhau. Bác sĩ nghĩ như thế nào ạ?
Đây là một câu hỏi khá hay. Ở trong dân gian thường người ta dùng cái cụm từ cảm cúm, giống như cảm và đi chung với cúm. Cảm với cúm giống như bóng với hình, nhưng mà thật ra trong y học thì có một cái sự khác biệt giữa cảm và cúm. Cả hai đều là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do siêu vi, cả hai đều là siêu vi. Tuy nhiên ở bệnh cảm người bệnh không có sốt hoặc sốt nhẹ và vẫn còn năng lượng để tiếp tục sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên ở bệnh cúm thì triệu chứng thường xuất hiện một cách đột ngột và rất nặng, ví dụ như là sốt rất cao và đột ngột, nhức đầu dữ dội, đau nhức toàn thân, và bệnh nhân cảm thấy là vô cùng mệt mỏi, bệnh nhân cảm thấy là cái bình năng lượng của mình đã bị cạn kiệt, bệnh nhân cảm thấy là bơ phờ, không đủ sức để tiếp tục sinh hoạt bình thường như là học tập và làm việc. Đó là cái sự khác biệt giữa cảm và cúm.
Thưa bác sĩ, ai là những cái đối tượng mà bệnh cúm dễ tấn công nhất ạ?
Cúm có tiềm năng tấn công tất cả mọi người. Cúm không phân biệt tuổi tác, giới tính, ranh giới địa lý, sắc tộc, vùng miền gì hết. đứng trước siêu vi cúm, mọi người đều bình đẳng, ai cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của cúm, dù ở thân phận nào, tình huống gì. Thì mình cũng xin nói là ở trong thiên nhiên, cái môi trường sống của cúm thường là những đàn chim trời, vịt nước. Chúng có mặt khắp nơi trên hành tinh, chúng bay cao và bay xa trên bầu trời, có mặt khắp nơi trên đại dương và sông ngòi. Những đàn vịt trời này có thể di chuyển đến hàng ngàn cây số. Mầm cúm do đó cũng được chúng gieo rắc khắp muôn phương. Cúm gia cầm sau khi đột biến có thể lây nhiễm cho các loài động vật và con người.
Mình có những cái phương pháp nào để mình có thể phòng tránh cúm thưa bác sĩ?
Theo các chuyên gia y tế thì thuốc ngừa cúm là cách phòng tránh hiệu quả nhất. Đó là cái vaccine bất hoạt bốn dòng cúm, tiếng Anh gọi là quadrivalent inactivated vaccine. Bất hoạt có nghĩa là đây là những siêu vi đã chết được tiêm vào cơ thể con người. Mà vaccine là thường thường vaccine những năm gần đây chứa hỗn hợp của bốn dòng siêu vi cúm, được dự đoán là sẽ nổi bật trong mùa đông tới. Và cái sự dự đoán này được dựa trên dòng cúm nổi trội tiêu biểu từ năm này qua năm khác như H1N1, H3N6 và cúm bi, cũng như những chủng loại cúm đang lưu hành trong mùa đông ở bên kia bán cầu. Thì chúng ta đang ở Úc thì bên kia bán cầu có nghĩa là Bắc bán cầu, giống như ở Bắc Mỹ và châu Âu. Và thuốc ngừa cúm thì được chế tạo bằng cách dùng tế bào của phôi gà. Nhờ cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì vaccine vẫn an toàn đối với những người bị nhiễm chứng. Tuy nhiên, quý vị nào có tiền sử bị nhiễm chứng nặng thì nên gặp bác sĩ gia đình để tham khảo thêm. Vaccine cúm thường không được sử dụng cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi, vì trẻ em ở tuổi này dễ gặp phải những biến chứng từ vaccine. Đó cũng là lý do tại sao những người chăm sóc trẻ, tiếp xúc trẻ nên được chủng ngừa để tạo ra một cái hàng rào, một cái rào cản tự nhiên để bảo vệ trẻ em. Đây cũng là ví dụ của một hiện tượng gọi là miễn dịch cộng đồng, tức là miễn dịch tập thể, tiếng Anh gọi là herd immunity, HERD. Điều này có nghĩa là khi có nhiều thành viên trong cộng đồng được tiêm chủng ngừa cúm thì họ sẽ không thể bị nhiễm cúm và lây nhiễm cho những thành viên yếu ớt khác hơn không được chủng ngừa. Siêu vi cúm thì không ngừng đột biến, không ngừng thay đổi, không ngừng thay hình đổi dạng. Cho nên thuốc ngừa cúm chỉ có hiệu lực cho mùa cúm năm nay. Đó là lý do tại sao chính phủ Úc kêu gọi tất cả mọi người nên được chủng ngừa cúm mỗi năm đó, Kim Phụng.
Dạ, nếu như mà hôm nay không có cái cuộc nói chuyện với bác sĩ thì Kim Phụng cũng không có biết là cái vaccine ngừa cúm nó lại có thể gây những cái phản ứng không tốt đối với những người mà bị dị ứng với trứng. Thì đây cũng là một cái thông tin hết sức là bổ ích để cho quý vị có thể nắm được và có thể trình bày với bác sĩ về cái tình trạng sức khỏe cũng như là cái dị ứng về thực phẩm của mình trước khi mà chúng ta hỏi về cái vaccine tiêm ngừa cúm này.
Theo Bộ Y tế Úc thì những người bị, ngay cả những người bị dị ứng đối với trứng vẫn có thể được chủng ngừa cúm. Nhưng mà phải được chủng ngừa cúm trong một cái môi trường mà có bác sĩ điều dưỡng, y tá này kia, đi lỡ họ có phản ứng gì đó thì mình kịp thời can thiệp.
Dạ, dạ. Thưa bác sĩ, cái việc mà chủng ngừa cúm năm nay thì không biết là diễn ra trong cái thời gian nào và đâu là những cái đối tượng được ưu tiên trong cái việc mà không có cần phải trả phí cho cái việc chủng ngừa cúm ạ?
Thường thường thì thuốc ngừa cúm nếu là của tư nhân thì đã được bán ở các tiệm thuốc tây rồi. Còn thuốc ngừa cúm miễn phí của chính phủ thì có lẽ 2 tuần nữa mới được giao đến phòng khám của bác sĩ gia đình.
Dạ.
Chuyện đây thì mình xin được liệt kê danh sách những nhóm người cần được tiêm chủng, được tiêm chủng thuốc ngừa miễn phí ở Úc này. Trước hết là tất cả những người thổ dân, những người bản địa trên 6 tháng tuổi. Đối tượng thứ hai là những người già, những người cao niên trên 65 tuổi là được chủng ngừa miễn phí.
Yeah.
Sau đó là những bệnh nhân có bệnh mãn tính cũng được tiêm chủng miễn phí. Bệnh mãn tính là giống như là bệnh tim mạch, suy tim, nhồi máu cơ tim, bệnh đường hô hấp giống như là hen suyễn hay là bệnh tắc nghẽn đường hô hấp, bệnh thận, bệnh từ biến dịch, bệnh tiểu đường, ung thư và các bệnh nhân ở trong các viện dưỡng lão, vân vân và vân vân. Rồi cái đối tượng kế tiếp được chủng ngừa miễn phí là các thai phụ, là tức là các mẹ bầu. Là xin lưu ý một điều là thuốc ngừa cúm rất an toàn đối với các phụ nữ mang thai và có thể được tiêm ở bất cứ thời điểm nào của thai kỳ.
Dạ. Yeah. Thưa bác sĩ, đối với cái việc mà chúng ta hoặc là bất cứ ai mà khi đã bị cúm rồi á, thì ngoài cái việc mà sử dụng thuốc để điều trị thì cũng phải có những cái cách vệ sinh cá nhân để có thể giúp cho cái bệnh của mình không có lây lan cho những người, những thành viên khác trong gia đình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lây lan cho cái cộng đồng xung quanh. Vậy thì đâu là những cái biện pháp vệ sinh cá nhân cũng như là giữ gìn cái bệnh cúm của mình không lây truyền cho những người khác ạ?
Các biện pháp vệ sinh cá nhân cần thiết để ngăn chặn cái sự lây lan của cúm trong cộng đồng có nhiều cách lắm. Ví dụ như là chúng ta nên dùng khăn giấy che miệng để hắt xì hoặc là hắt xì vào khuỷu tay. Thường thường đó, mình có thói quen là khi mình hắt xì á, nếu mình không có khăn giấy á, thì mình dùng hai cái bàn tay để mình che cái mặt của mình. Nhưng mà sử dụng hai bàn tay là cũng không có an toàn cho mấy. Bởi vì á, sau khi mình hắt xì á, thì siêu vi cúm có thể tồn tại ở trên bàn tay khoảng 10 phút và có thể sống sót trên các bề mặt khác khoảng 2 ngày, như cái nắm tay cửa chẳng hạn. Cho nên chúng ta cũng phải nên giữ sạch hai bàn tay bằng cách là giống như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn. Rồi khi có dịch cúm xảy ra thì chúng ta nên ở nhà và tránh những nơi đông người. Rồi đối với những người bị cúm thì bệnh nhân nên nghỉ ngơi ở nhà và tránh tiếp xúc gần gũi với người khác để tránh lây bệnh cho họ. Cái lời khuyên ngược lại cũng nên áp dụng cho người khỏe. Người khỏe có nghĩa là người không bị cúm. Thật ra nói là không bị cúm cũng chưa chính xác cho mấy. Phải nói là người chưa bị cúm, chứ không phải là không bị cúm. Tại ai cũng có nguy cơ á. Giống như hồi nãy mình nói là đứng trước cúm mọi người đều bình đẳng. Đối với những người khỏe mạnh thì chúng ta cũng nên tránh tiếp xúc với bệnh nhân cúm để tránh bị lây nhiễm. Rồi Kim Phụng có biết không, Kim Phụng có nghe cái câu tiếng Anh người ta thường nói là sharing is caring không? Tức là sharing is caring có nghĩa là chia sẻ là thương yêu, chia sẻ là quan tâm. Tuy nhiên trong trường hợp nhiễm cúm thì chúng ta không nên chia sẻ, vì chia sẻ ở đây là thiếu hiểu biết, là lạc quẻ, là phản cảm đó Kim Phụng.
Dạ, đúng là trong từng cái ngữ cảnh thì nó sẽ có những cái nghĩa hết sức là khác nhau, đúng không thưa bác sĩ?
Chính xác luôn Kim Phụng, chính xác luôn.
Thưa bác sĩ, ông bà ta cũng thường hay nói là phòng bệnh thì hơn rất là nhiều so với cái việc mà phải chữa bệnh. Nhưng mà lỡ như mà khi chúng ta quên tiêm ngừa vaccine chẳng hạn, hoặc là chúng ta đã bị lây nhiễm cúm đi, thì đâu là những cái phương cách để mà mình điều trị cái bệnh cúm à?
Đây là thuộc về cái lĩnh vực điều trị cúm rồi. Điều trị cúm thì mình có thể chia thành hai phần, giống như điều trị tổng quát và điều trị đặc hiệu. Điều trị tổng quát giống như general treatment thì gồm có là điều trị nâng đỡ. Điều trị nâng đỡ là giống như tiếng Anh gọi là supportive treatment đó. Giống như mình nghỉ ngơi, mình ngủ nghỉ, uống nhiều nước, giống như mình dùng multivitamin, vitamin C, kẽm để hỗ trợ hệ miễn dịch. Và điều trị triệu chứng. Điều trị triệu chứng tiếng Anh gọi là symptomatic treatment, tức là mình điều trị triệu chứng. Tức là có triệu chứng nào thì mình điều trị triệu chứng đó. Giống như bị sốt thì dùng thuốc giảm sốt, và bị đau thì dùng thuốc giảm đau. Còn những bị đau cổ họng thì mình có thể sử dụng, có thể xúc miệng bằng những cái dung dịch sát khuẩn. Và nếu bị ho thì mình có thể dùng thuốc giảm ho. Đó là điều trị tổng quát. Còn điều trị đặc hiệu thì mình phải dùng thuốc kháng siêu vi. Mà ở Úc này thuốc kháng siêu vi cần phải có toa bác sĩ. Rồi thuốc này ức chế cái men neuraminidase, cái men để ngăn cản siêu vi thoát khỏi tế bào vật chủ và ức chế sự sinh sôi nảy nở của tế bào vật chủ. Để có hiệu quả cao thì thuốc kháng siêu vi này phải được sử dụng trong vòng 48 tiếng đồng hồ từ lúc triệu chứng xuất hiện. Nếu mình sử dụng trễ hơn thì kết quả không được như ý.
Vâng, Kim Phục xin được cảm ơn bác sĩ Eric Trần đã có một buổi chia sẻ rất là thú vị về một căn bệnh mà chúng ta nghĩ rằng rất là quen thuộc. Tuy nhiên trong buổi trò chuyện hôm nay thì Kim Phục thấy rằng có rất là nhiều những kiến thức bổ ích khác mà chúng ta cần được cập nhật. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Xin cảm ơn Kim Phục đã chọn cái đề tài cúm như là một nỗ lực chung góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về tầm quan trọng của bệnh cúm và giảm thiểu những tác hại của cúm bằng cách chủng ngừa vaccine cúm. Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.